với anh đó nha. Thúy hứa gì quên rồi sao Thúy? Thúy cười rồi làm chuyện. Hồi nãy anh không đến sớm nghe Phượng kể chuyện vui kinh khủng luôn đó anh. Phượng kể chuyện thì nhất rồi, chuyện gì đó Phượng? Thì chuyện tình yêu, anh Nghi muốn nghe Thúy kể lại không? Nghi càng tò mò. Chuyện tình yêu hả? Anh thích nghe lắm. Phượng bấm tay bảo. Cái con khỉ này, chỉ tài xuyên tạc là không bằng. Xuyên tạc gì? Mày triết lý tình yêu hay quá xá còn chối gì nữa? Nghi nhìn Phượng đăm đăm. Phượng chấp chấp hai hàng mi cong sợp bóng mát. Tình yêu Nghi em giấu trong đó, Nghi biết không? Tình yêu Nghi em chôn trong đó, Nghi biết rồi mà. Nhìn em chi cho đau lòng, ngó em chi cho não nùng. Nghi đưa mắt nhìn Phượng, ánh mắt buồn xót, ánh mắt yêu thương. Phượng không đành, Phượng không nỡ. Trời ơi, trái tim em mềm lắm. Trái tim em lớn hơn cả mọi trái tim đàn bà. Máu em đỏ lắm, máu em căng lắm. Em không chịu nổi đôi mắt anh Nghi à. Đôi mắt sâu đủ nhốt một đời em. Thúy lắc lắc chùm chìa khóa. Thúy ra lấy xe về trước nha. Thúy về ngay bây giờ. Đừng lo Phượng. Anh Nghi biết quý đàn bà. Anh Nghi bách chiến bách thắng mà. Phượng đành hay Phượng thích khi lao lên xe Nghi. Nghi dịu dàng. Lúc nãy Phượng nói chuyện tình yêu với Thúy thật thà. Dạ. Tự nhiên Phượng nói, nghĩ về nói nhiều quá, phải nói cho đỡ khổ mà. Nghi quay nhìn Phượng một thoáng bâng khuâng. Anh cũng khổ sở không kém gì Phượng. Đêm nào anh cũng gọi thầm tên em. Phượng ngồi im lặng, Nghi tha thiết. Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên nói ra. Không, anh đừng nói thế. Phượng quý anh lắm chứ, anh hiểu dùm Phượng nhé. Tại sao Phượng nói anh luôn luôn thắng trận? Vì anh làm em lao đao. Em là kẻ thắng trận mới đúng. Không, em yếu đuối lắm anh à. Em sợ em. Nghĩ đến tình yêu là em run rẩy rồi. Có lẽ em sẽ là người đàn bà hư hỏng. Em lớn lên không có yêu thương. Lòng nhân đạo đã nuôi em nên người với lũ em của em. Có lẽ vì vậy mà trên đời này em là kẻ quý tình yêu nhất. Em sẵn sàng chết cho người em yêu. Anh tin không? Thấy mấy người đàn bà khác họ cười trên tình yêu, họ vẫy tay đùa với người tình. Em phục họ quá. Nghi lắc đầu. Em hãy phục em đi, chính em là người đàn bà đáng phục. Tại sao vậy? Em yếu lòng, em non dạ. Con Dung nó đi làm sở Mỹ 3 năm, xây nhà 4 tầng cho mẹ, mua villa cho chồng, mà chưa có đứa con lai nào cả. Nó cứng như thép, nó nguội như đồng. Em thì... em biết gì mà nói. Em phục họ là em dài. Em nhận xét đàn ông tinh tế. Sao nhận xét đàn bà từ giờ vậy? Nghĩa là sao anh? Em không hiểu gì cả. Anh quen một nữ thi sĩ rất nổi tiếng. Nàng làm thơ cay như ớt, chua như giấm và đắng như bồ hòn. Thơ nàng hay, thơ nàng lạ. Chưa người đàn bà nào làm thơ lập dị như nàng. Gặp nàng, quen nàng, anh hiểu vì sao thơ nàng chua. Tại sao vậy anh? Em ít để ý đến văn nghệ. Em bây giờ chỉ để ý bao người, bao giờ người ta giải ngũ, những quân nhân chịu bị. Em lại nhắc khéo anh nữa rồi. Thôi mà em, có bao giờ anh quên đâu. Anh có dám cầm tay em đâu nào. Em xin lỗi anh. Bộ anh thích em nói dối à? Thì... anh kể là nữ thi sĩ đó khinh đàn ông ra mặt, chỉ đàn ông chất chát trong thơ, bởi vì nàng không được yêu. Em hiểu chứ? Phượng ngồi im, Nghi gọi. Phượng. Gì cơ anh? Anh yêu em quá, làm sao bây giờ Phượng? Anh đừng nói nữa. Anh, em biết làm gì bây giờ? Thôi, anh đưa Phượng về nhà đi, đừng đến Thúy nữa. Em cho anh đến nhà. Chết, Phượng quên anh. Anh đừng nghĩ, đừng anh ạ. Nhà Phượng không có cái ghế cho anh ngồi đâu. Cho Phượng xuống đây cũng được, để Phượng lấy xe lam về nhé. Thôi, để anh đưa về Thúy, chúng mình đi ăn, rồi chiều anh đưa em về tận nhà, chịu không? Nhi ơi, anh không thương em à? Bộ anh muốn hai đứa mình kéo nhau xuống vực à? Thôi được, tùy em. Anh muốn gặp em một vài phút cho đỡ nhớ. Không hiểu sao anh chịu không nổi nếu một ngày không thấy em một lần. Để làm gì? Có bao giờ chúng mình dám ngồi gần nhau đâu nào? Cũng được. Nhìn em cười cũng được. Nhìn em cười cũng là hạnh phúc rồi. Thúy đứng trước cửa nhà, giơ tay vậy. Dù giường nha. Phượng nhăn nhó tiến lên sát Thúy. Này đừng có đùa kiểu đó nha, con khỉ. Tao măng không rồi, quên hả? Hắn bỏ mày đi, chứ bộ mày bỏ hắn đâu. Hơn nữa, cả nhà hắn có ai nhận mày đâu nào. Ngu như con bò vậy đó. Thúy ơi, đừng nói vậy. Này, Thúy bắt nạt Phượng phải không Thúy? Thúy chẻ môi. Sướng thật đó nha, có người bênh sướng thật đó. Phượng bỏ vào phòng ngủ của Thúy. Tại sao mình không đi làm để có được căn phòng xinh như thế này? Hiền không thích, nhưng Hiền có lo cho mình được đâu. Chẳng kẹt rồi, chẳng cũng có một cái gông thật vĩ đại đeo trên cổ. Chả lẽ mình hy sinh suốt cuộc đời chịu nghèo khổ tối tăm vì Hiền hoài. Từ nhỏ tới lớn, mình chỉ mơ ước có một căn phòng nho nhỏ, đủ tiện nghi. Cha mẹ mất đi, chị em mình lớn lên trong viện mồ côi. Mình sống trong một cái nhà dài, giường kê sát nhau. Mình chưa bao giờ biết cái sung sướng của kẻ được ngả lưng trên một cái giường của riêng mình. Một thế giới riêng tư và thầm kín, rất đỗi đàn bà. Làm vợ Hiền, Hiền thuê căn phòng nhỏ. Khả năng của chàng bị bóp lại thật chặt vì đời quân ngũ. Căn phòng thiếu thốn đủ mọi thứ. Căn phòng muốn trang điểm cho nó xinh hơn, Phượng không biết xoay sở thế nào. Mũi bu đầy, nực nổi quanh năm ngày tháng. Ước mơ nhỏ nhoi của nàng ngày một chìm. Một căn phòng như em thích không bao giờ có nữa. Đó là một cái nhà làm trên khu đất, chiếm chưa hợp pháp. Đằng sau là một bức tường dày của ai, cơ quan nào nàng cũng không thèm biết. Chỉ biết căn nhà có 3 thước chiều ngang, 3 thước chiều dài. Vậy mà Phượng chịu đựng hơn 2 năm rồi, mơ ước cồn mỏi dần dần. Nhưng cứ đến nhà bạn bè, nàng lại nhớ, lại thèm phát khóc. Đàn bà có ai không ham tiền, không ham sung sướng. Phượng thích về Thúy ngủ trưa hơn về nhà, về đó vừa buồn vừa khổ sở vì nóng nực rồi muỗi. Quanh năm hàng xóm nuôi heo, nuôi gà. Phượng lăn ra giường Thúy, êm ái và mát mẻ, từng sợi tơ kẽ tóc nàng, êm lên 2 đồi ngực vươn cao. Hiền ơi, em thích có một căn phòng riêng như thế này quá. Thúy đẩy cửa bước vào. Trời ơi, bộ đẩy cho tao rồi vào nằm khảnh đó hả? Tao mệt quá đi Thúy. Nghi tế nhị không bao giờ bước vào phòng ngủ của Thúy. Thúy thuê lại căn nhà này của một mẹ Mỹ giàu để sống tiện nghi y như Mỹ. Con bé lành như cắt, đang đi học đã có chỗ làm. Ủa, sao lại khóc vậy? Con nhỏ này chỉ có tài khóc là không ai bằng. Ra đi chứ, để Nghi chờ hoài vậy. Thúy đẩy Phượng ra rồi bước vào phòng tắm hát khe khẽ một mình. Nghi cười. Em làm sao vậy? Mệt hả? Phượng dịu dàng. Em xin lỗi anh vậy. Cái giường của Thúy quyến rũ quá. Nghi chợt hiểu, lòng chàng như thắt lại. Dù chưa được nàng cho đến nhà, nhưng nhìn vẻ dịu dàng lẫn an phận của Phượng, Nhi biết nàng không giàu, làm thế nào để san sẻ cho người mình chót yêu, nàng sẽ từ chối. Nhi biết nàng sẽ từ chối, không tế nhị, Nhi sẽ mất hẳn nàng không chừng. Phượng ném cái nhìn thờ ơ ra ngoài vườn, nàng luôn luôn yêu những mảnh trời xinh này, một ít lá xanh, một phiến cỏ non, một cụm mây trắng nhẹ như bông. Ở nhà nàng khó thấy mây xanh lắm. Này, anh có món quà nhỏ cho em. Nhi chỉ chiếc hộp để trên bàn, Phượng chớp mắt. Phượng nói trước nếu đắt tiền Phượng trả lại anh đó nha. Em đừng làm anh buồn, yên chí đi, cái này rẻ dê à. Phượng lần dở những sợi dây màu, hai tay nàng hơi run, đáng nhẽ ta nên từ chối. Đôi mắt chàng đắm đuối quá chừng, nàng kêu lên như một tiếng reo. Trời ơi, đẹp quá, sao anh biết em thích búp bê vậy? Thúy nói cho anh biết, hồi nhỏ ở trong bà xưa em chỉ ao ước có một con búp bê để ôm nó ngủ cho có bạn. Thúy bảo hồi đó Thúy nghèo quá không đủ tiền mua tặng cho em. Nó làm con búp bê bằng vải vẽ lấy cho em và hôm đó em đã khóc, đúng không nào? Phượng rưng rưng nước mắt gật đầu. Hồi đó em thèm ôm búp bê ngủ lắm. Ba đứa em bị gửi đi ba dòng tu khác nhau. Tại vì sao em không biết nữa? Em cô độc quá. Em thèm búp bê vì em không có lấy một người thâm tình nào suốt những ngày thơ ấu của em. Con Thúy học cùng lớp em, nó làm búp bê lấy cho em đó. Nó nói với anh hả? Nghi gật đầu. Người đàn bà đó không bao giờ thành đàn bà được. Nàng vẫn là một đứa bé thiếu tình yêu. Nàng vẫn là một cô gái đầy mộng ước. Ước gì ta có quyền bước tới bên nàng, vuốt tóc nàng mềm và hôn lên đôi mắt long lanh đó. Nàng nhìn ngắm rồi nàng ôm con búp bê Nghi đã gửi người bạn mua tận Hồng Kông cho nàng. Đẹp quá, em chưa thấy con búp bê nào đẹp hơn đó anh ạ. Chàng chợt mỉm cười. Đáng nhẽ nàng không phải ôm búp bê mà ngủ, đáng nhẽ có một vòng tay ôm nàng đủ một đời ngây thơ, đáng nhẽ nàng phải có búp bê sống rồi. Nàng ngẩng lên mắt hơi buồn phiền. Em vô duyên quá. Đừng cười em nghe anh. Đáng nhẽ em phải hết thích búp bê mới phải. Em lớn rồi, em sắp già rồi. Nhi lắc đầu. Em dễ thương vì thế. Anh yêu em vì thế đó. Chàng cũng tự ngạc nhiên cho mình. Ngồi xa nàng đủ 5 viên gạch bông để nói những lời đó. Đáng nhẽ phải thù thì, phải xót vào tai nàng, phải ôm lấy vai nàng. Người đàn ông mới nói những lời tình đó. Phượng kể lể. Hồi em nhỏ em cũng hay khóc lắm. Em hay tủi thân rúc vào một xó chảy nước mắt ra thôi. Đố ai nghe em khóc thành tiếng anh ạ. Hồi con Thúy nó bỏ cả tuần lễ, nghỉ lễ Park, làm búp bê cho em, rồi mang đến tặng. Em cũng khóc thầm. Để bây giờ chính em là người làm khổ nó. Buồn ghê vậy đó. Đừng nghĩ như thế. Em làm khổ gì Thúy đâu. Anh không biết hay cố tình không biết. Anh tưởng con Thúy nó không biết yêu sao? Đâu, anh có nói như vậy đâu. Phượng lén nhìn vào trong nhà, tiếng nước chảy mơ hồ. Nàng cắn môi định nói, Nghi chặn lại. Đừng nói, Phượng. Anh biết em định nói gì rồi. Anh coi Thúy như em gái anh. Anh chiều chuộng. Anh chiều chuộng Thúy như chiều một cô em ngoan. Em hiểu chưa Phượng? Nghi chật cho mặt lại. Phải, chàng quên. Nàng ngồi đó, bộ đồ mát bằng độ trắng. Bàn tay nõn nà, ngủ ngoan trên sóng chân dài mờ ảo. Đôi mắt trong xanh và đen như hai hạt nhãn. Da căng mịn như sữa. Ta quên nàng đã là đàn bà. Ta quên nàng đã mất tự do. Nghi thở dài. Anh xin lỗi Phượng vậy. Thôi, sửa soạn đi ăn với anh đi em. Nghi đứng lên đắm đuối nhìn Phượng, áo trắng làm má nàng hồng. Đi bên cạnh Thúy nàng đẹp như thiên thần. Thúy khỏe mạnh lanh lợi bao nhiêu, Phượng dịu dàng e ấp bấy nhiêu. Nhan sắc Thúy mặn mà son phấn. Thúy không thể đi ra đường với cái mặt trần bao giờ. Khách đến nhà phải chịu khó ngồi đợi Thúy đánh phấn, tô son, hàng giờ mới được gặp. Phượng trái lại, một chút nước lạnh, một cái lược đủ cho nhan sắc nàng rồi. Nàng hồn nhiên, nàng tươi mát, để hôm đầu tiên gặp nàng ở nhà Thúy, dù bàn tay nàng đeo nhẫn, dù đôi mắt nàng hững hờ, Nghi nhất định không tin nàng có chồng, và Nghi nhất định yêu. Bây giờ biết chắc nàng có chồng, không hiểu sao Nghi vẫn hy vọng, một chút hy vọng để mà sống cho đời ý nghĩa hơn. Phượng tránh đôi mắt chàng, đi sát vào Thúy. Nàng là người đàn bà cần được che chở, tội nghiệp cho nàng. Hơn 2 năm làm vợ, thui thủi một mình. Suốt bữa ăn nàng không nói gì riêng với Nghi. Hỏi đến chỉ mỉm cười, nhắc đến chỉ nghiêng nghiêng ánh mắt. Nghi cũng vậy, chàng nói đủ mọi chuyện với Thúy. Nhưng hình ảnh Phượng tràn ngập trong hồn chàng bằng những tia nhìn thật lặng lẽ, thật âm thầm. Có những lúc người ta không cần nói với nhau, nhưng người ta đã yêu nhau say đắm nhất. Đôi mắt cho Nghi biết, nàng chưa biết tội lỗi là gì. Nàng chưa biết gian dối, chưa biết phản bội. Tình yêu Nghi nếu có một chút trong linh hồn nàng, thì đó là run rồi của định mệnh. Mà thôi, định mệnh bắt Nghi phải yêu nàng mãi. Yêu nàng và không thể trốn nổi nàng, như nhiều lần toan trốn chạy. Nghi ao ước được chết đi trong vũng thủy tinh, trong ngần mơ ước ấy. Nghi ao ước độ hôn thật nhẹ hai hàng mi run đa cảm của nàng. Hãy để tất cả trong cơn mơ ước, đụng chạm đến nàng dù chỉ xin chạm đến bàn tay, Nghi cũng sợ, sợ mất nàng vĩnh viễn. Tình yêu kỳ quái thế, bao nhiêu năm bơi trong tình yêu, có bao giờ chàng kính cẩn một người đàn bà như đang kính cẩn nàng? Chàng bỗng gọi khẽ. Phượng. Phượng ngước mắt lên, màu xanh tỏa ngập cuốn hút Nghi cùng tột. Giọng Nghi lạ hẳn đi. Anh đưa Phượng về nhà nhé. Phượng dịu dàng lắc đầu. Thôi anh ạ, Phượng cần đi công chuyện riêng. Hơn nữa, buổi trưa ở nhà Phượng nóng lắm, không có mắt rười rượi như thế này đâu. Hôm nào anh ấy về phép, Phượng sẽ mời anh đến chơi nha. Lần nước lại vẽ đậm nét rồi, tấm bình phong lù lù hiện ra, Nghi thở dài đứng lên, Thúy ngao ngán. Nhìn hai người yêu thầm nhau bằng mắt, tôi bắt nẫu cả người ra vì buồn á. Thì bao giờ gặp lại hả Phượng? Phượng mím môi lại, đôi mắt anh làm em xao xuyến quá. Em phải chạy xa anh thật xa, nếu không thể nào cũng có một ngày em ngã vào tay anh. Nghi à, có một ngày em mềm người cho anh đốt cháy lòng em. Sự hòa hợp đầu tiên của chúng mình là hai ánh nhìn. Đừng nhìn em nữa, em van anh. Em có chồng rồi, em ở xa chồng em, nhưng mà em yêu anh ấy. Phượng lắc đầu cho mình Nghi thấy. Thôi anh ạ. Nghi đưa hai người về nhà Thúy, rồi lủi thủi bỏ về. Thúy nhăn nhó. Lần sau cạch đến già, không đi với tụi bay nữa đâu. Đau tim nhau quá đi. Ai biểu mày cái chuyện rắc rối? Càng ngày tao càng yêu Nghi thêm, và càng ngày Nghi càng yêu mày tha thiết hơn. Tức điên lên được, mà đành thở dài đó. Phượng tò mò. Thế mày yêu Nghi lâu chưa? Mày quen Nghi trước tao cơ mà. Quen trước mày nhiều chứ. Anh chàng ai mà không quen. Nhưng chỉ có thế thôi, lịch sự, khéo chiều. Nhưng mà yêu thì không. Thì mày gắng chinh phục Nghi đi, hai người hợp nhau hơn tao nhiều. Thúy lắc đầu. Không, thất bại nằm trong tay rồi. Mày biết không, có một bà rất đẹp, rất hách, yêu anh ấy ghê lắm mà còn bị cho rơi đó. Ai cho rơi? Mày chứ ai? Sao kỳ cục vậy? Thì gặp mày Nghi bỏ phát bà ấy, không phải tại mày thì ai nữa? Thế bà ấy yêu Nghi à? Thúy cởi áo dài để nguyên su chiên nằm trên giường, Phượng ngả lưng bên cạnh nghe Thúy kể. Bà ấy giàu nhất nhì Sài Gòn đó, hai đời chồng rồi và làm chủ một hãng phim lớn. Bà ấy yêu anh Nghi cả nước đều biết, đi đâu cũng đeo cứng Nghi một bên đó, và nhất định chỉ đi xe của Nghi thôi, tướng tá cho xe hết. nên nhớ là cả trăm ông to nộp đơn xin bàn tay người đẹp đó nha. Nhi đáp lại tình si ấy, nhưng mà tao biết Nhi yêu tí tí thôi. Lúc gặp mày á, Nhi bỏ hết. Mày ghê thật đó Phượng. Phượng thở dài. Tao làm gì mà mày nói tao ghê Thúy? Đàn bà không làm gì mới ghê chứ. Phượng mân mê những sợi tóc mềm. Có lẽ tại vì định mệnh. Hồi nhỏ Tử Vi nói tao lấy chồng sớm sẽ yêu hai người, sẽ có một mối tình say đắm sau khi lấy chồng. Tao cố không tin, ai ngờ đúng. Cũng tại Hiền đi lính gấp quá, tao thương anh ấy nên nhất định làm vợ anh ấy cho bằng được. Chính tao du Hiền vào thế kẹt đó. Tử Vi cũng nói số tao trời bắt xa chồng hoài à. Số cái con khỉ. Lấy Nghi xem có xa chồng không. Thì mày yêu Nghi sao cứ xui tao lấy Nghi vậy. Điên à. Nhưng mà Nghi có yêu tao đâu. Thả cầu cho Nghi hạnh phúc, tao dễ quên hơn đó. Nghi dễ thương quá Thúy à. Yêu và mong cho người mình yêu hạnh phúc. Đời có một người con gái đáng yêu như mày là cùng đó. Thì tụi nó bảo tao tốc kê. Tao yêu Nghi, rõ ràng tao yêu Nghi. Vậy mà thấy Nghi khổ sở vì không được gặp mày, tao lại bốc bụng, dàn xếp cho mày gặp gỡ Nghi. Tao ngu quá phải không Phượng? Không hiểu sao tao sợ anh ấy ghê vậy đó. Anh ấy muốn gì tao cũng chiều. Đời tao có sợ thằng đàn ông nào bao giờ đâu. Buổi chiều Phượng rời nhà Thúy tìm đến thăm Chiêu Quân. Con bé mang tên buồn như nàng Chiêu Quân ngày xưa bên tàu. Đáng lẽ lũ bạn thân phải đến với Chiêu Quân ngay hôm đầu tai biến. Nhưng hiểu rõ nhau, cả bọn không đứa nào dám phát mặt đến tìm. Nó sẽ phát điên lên vì trông thấy bạn bè, những người đã chứng kiến từ đầu tới cuối cuộc tình thơ mộng của nó. Phượng ôm giữ con búp bê Nghi tặng trên tay. Những con đường này ngày xưa anh dắt em đi, giờ lỡ để em một mình. Chiều hôm ấy, một buổi chiều thứ hai, Chiêu Quân ngồi co chân trên ghế như hôm nay, coi tivi như hôm nay với ba mẹ và anh chị. Thư chẳng viết còn mới quá, chưa kịp móc thư khác. Lá thư nhận được chiều thứ bảy, ít nhất phải thứ năm trở đi, nàng mới có quyền đợi thư khác của chàng. Nụ cười Chiêu Quân vẫn còn tròn, phiến môi vẫn hồng xinh. Người ta gõ cửa, người ta bước vào báo tin chàng đã chết. Chiêu Quân không tin, không thể tin nổi chuyện biện đặt quá. Chiêu Quân chiều ấy chưa khóc được, chẳng một giọt nước mắt nào rơi xuống chiều hôm ấy cho chàng. Người chồng mới cưới chưa tròn 100 ngày, thân thể chàng vừa mới mê đắm, chưa kịp nguôi, chưa kịp tắt. Cơn mơ mới bắt đầu mà chưa thể tàn phai mau đến thế. Hạnh phúc vừa bén chưa thể bay, thân thể chàng vừa quen chưa thể tráng. Tất cả còn nguyên vẹn đây mà, áo cưới, tấm da trắng và những giọt hồng. Thế nhưng chàng đã chết, đã nằm yên lặng dưới đất ẩm với run rế và côn trùng. Lạ đùng quá, nhưng là sự thật. Không tin nhưng đã đến. Chiêu Quân vừa rời phòng ngủ ra, cái giường tưởng như chỗ chàng nằm còn ấm, cái gối tưởng như còn thơm mùi tóc chàng. Chiêu Quân đi đón xác chồng với người anh chẳng khóc cũng chẳng buồn. Nước mắt chừng như khô hết rồi, nỗi buồn hình như tận cùng rồi, nên sâu như mồ tối, nên trầm như đá rêu. Suốt hai ngày trời, Chiêu Quân không ăn, không uống, không một giọt nước nào chảy vào cổ họng khô bóng của nàng. Nỗi đau đớn đã làm rũ liệt thân thể nàng, đã làm chết mọi từng tế bào, đã làm khổ mọi giọt máu tươi. Nàng đến nhà xác một tỉnh miền Đông. Một dãy nhà dài nằm ven dòng sông, nước chảy đục lờ như pha sắc máu. Dòng sông cuồn cuộn chảy, dòng sông tung tăng reo. Suốt ngày không ăn không uống, cúi xuống nhận xác chồng hình như không được một giây. Đúng là anh rồi. Nét mặt đời không thể quên, không thể lầm lẫn. Đôi mắt khép kín thanh bình, mãi mãi. Anh không nhìn em ngây ngất yêu thương. Chiêu Quân nức lên rồi ngất xỉu. Người ta dìu nàng ra ngoài, cỗ quan tài bọc thép đóng lại vĩnh viễn sau khi được nàng nhìn, nàng nhận. Nhận lấy thân xác này, làm người chồng Thiên Thu. Nhận lấy người đàn ông im lìm trong đó là chồng của mình. Nàng gục đầu xuống, chân tay nàng rã rời, đầu một nơi, tay chân một nơi. Nàng gục đầu xuống như người đã chết, gục đầu, nhìn đất. Sự sống đã đi theo chàng, đời nàng đã chấm dứt từ hôm nay. Rồi một người Mỹ đã xót thương nàng, người đàn bà trẻ và cỗ quan tài vàng. Chẳng đợi luật lệ, ông ta cho chàng lên máy bay. Nàng ngồi với chàng trong lòng phi cơ. Đúng hai ngày nàng không ăn không ngủ, vậy mà nàng vẫn phải sống, sống như đã chết, sống như nhờ như gửi. Nàng còn ba mẹ, còn anh em, chẳng giọt mồ hôi nào chảy ra. Hôm cưới anh còn lau mồ hôi hai bên tóc mai cho em. Con bé trung tình lắm, mồ hôi ướt tóc mai thế này sẽ khổ vì quá trung tình. Soi nữa nói gở ngày hôm cưới, để bây giờ... Chàng nằm yên dưới mộ sâu rồi, nắm đất đã ném xuống cho chàng ngủ ngon, nắm đất trung tình đã tặng cho anh. Có ngày em sẽ xuống mộ sâu, tìm hôn từng mảnh xương yêu dấu, để biết mình yêu đến thế nào, để chẳng bao giờ phải xa nhau. Cỗ xe trống đi xa một mình trên đường nhựa khô, để lại cho chàng những vòng hoa khô và những vòng hoa héo. Nàng cũng gõ chân buồn trên đường về, nàng cũng từng bước như con ngựa. Ngựa hồng mỏi vó rồi, anh ơi. Ngựa hồng bỏ đồng hoang, bỏ cỏ xanh, với một trời tự do mơ ước. Anh ơi, sắp thanh bình rồi, anh biết không anh? Người mẹ thỉnh thoảng vén rèm cửa nhìn chừng nàng. Nàng đang ngồi trên ghế từ trưa tới chiều, lặng lẽ như pho tượng, hiền lành như trẻ sơ sinh. Người mẹ lắc đầu, chùi nhanh nước mắt, ngẩng lên để thấy Phượng bước vào. Bà bước xuống những bậc thềm, đón bạn của con. Phượng từ ngoài bước vào, Chiêu Quân đang ngó mông ra vườn, dáng co ro như con mèo ốm. Hai mắt Chiêu Quân mở lớn ướt long lanh, mái tóc rối hai môi khô. Phượng bước rất nhẹ, cắn môi, không biết phải làm gì trước, nói gì trước cho bạn đỡ xúc động. Phượng bước đến bên Chiêu Quân, đặt nhẹ bàn tay trên vai nàng, thật lạ lùng. Chiêu Quân nhẹ giọng. Phượng à, Phượng đến thăm đây. Anh cũng chết rồi, anh bỏ Quân rồi Phượng ạ. Hai giọt lệ trong ngần lăn lăn trên má Quân, Phượng vụng về vuốt tóc cho Quân. Đừng buồn nữa, đừng khóc nữa, làm gì? Không, Quân có buồn đâu, Quân ngồi nhớ anh ấy đấy chứ. Anh ấy chết thật hả Phượng? Thật à, anh ấy còn về thăm Quân đã chứ? Chết dễ thế sao Phượng?